Xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Thì chúng ta hiểu rằng đó là cái như lý tác ý, thì nó dẫn dắt các pháp đồng sanh và nó tạo thành cảnh. Nhưng mà khi nó dẫn dắt và nó tạo thành cảnh như vậy đó, thì nó diễn ra một cách đúng đắn. Hoặc là trong tu tập thì nó có phương pháp, và nó chỉ gọi là như ý tắc lý khi mà nó dẫn dắt các pháp đồng sanh này, hoặc là nó tạo cảnh mà nó thấy rõ cái nguyên nhân, nó thấy rõ cái nhân, nó thấy rõ cái duyên, và nó biết được cái tiến trình nhân quả. Nội một cái chỗ này thôi, thì quý vị thấy nếu như mà chúng ta không có học hỏi giáo pháp, nếu mà chúng ta không có ứng dụng cái giáo pháp, thì không thể nào chúng ta có thể có như lý tác ý được. Bởi vì quý vị sẽ không có thấy rõ cái nguyên nhân của nó, cũng như không thấy rõ cái nhân của nó. Những cái điều này là Đức Phật đã thể nghiệm được rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ học lại và chúng ta ứng dụng. Giống như là người ta đã có những cái gọi là những cái mô hình mà kỹ thuật hoàn chỉnh rồi. Bây giờ người ta cho mình chỉ ứng dụng thôi. Mình không có phải mày mò để mà sáng tạo ra một cái mô hình mẫu nữa, một mô hình tốt đẹp nữa, mà nó đã có rồi. Thì giờ công việc mình chỉ ứng dụng thôi. Cái con đường thể nghiệm, con đường trải nghiệm tâm linh này, Đức Phật đã thực chứng rồi. Và bây giờ Đức Phật để lại những cái công thức. Những công thức đó chúng ta chỉ học hiểu cho chính xác và chúng ta ứng dụng cho chính xác, thế là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Cho nên trong cái phần mà hiểu về nguyên nhân, trong phần hiểu về nhân, trong phần hiểu về duyên, trong phần hiểu về nhân quả, chúng ta đây phải học đúng cái giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta phải quán chiếu thì chúng ta mới thấy rõ được cái điều này. Một bước thứ hai nữa, để cho cái như lý tác ý này mỗi lúc nó làm việc, cái hiệu quả của nó sâu xa hơn. Giống như bây giờ vậy, giống như bây giờ đây là một cái phiến gỗ, đây là một cái phiến gỗ, thì cái như lý tác ý á, là một cái tác ý mà nó hướng về đúng cái vị trí mà chúng ta đã đánh dấu rồi. Thì bây giờ nó đi vào như một cái mũi khoan, nó khoan mỗi lúc mỗi sâu hơn. Cho nên khi cái tác ý chúng ta đi đúng trên con đường thiện đạo rồi, thì chúng ta còn phải hiểu được cái nguyên nhân, hiểu được cái nhân, hiểu được cái duyên, hiểu được tiến trình nhân quả, thì chúng ta đã khoan sâu vô. Bây giờ tới một cái bước kế tiếp nữa là chúng ta hiểu được bốn cái đặc tướng của các pháp vô vi, đó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là chúng ta khoan một cái mũi khoan sâu vào nữa. Đến một cái mũi khoan nữa mà tiếp tục đi sâu hơn nữa, là như khi quý vị học về các cái pháp chân đế này đây, tôi luôn trình bày có bốn điểm. Cái thứ nhất là chúng ta nói về cái trạng thái của nó. Cái thứ hai chúng ta nói về phần sự. Cái thứ ba nói về thành tựu. Và cái thứ tư nói về nhân gần. Bốn cái yếu tố này là bốn cái yếu tố để chúng ta nắm rõ cái đặc tính riêng của mỗi pháp, để khi các pháp nó khởi lên nơi ta, ta biết rập rồi cái đó là cái gì, nó hoạt động ra làm sao, cái tự tính như thế nào, để chúng ta mới có thể dẫn dắt, mới có thể lèo lái nó được. Cái chuyện đó còn rất lâu, nhưng trước tiên chúng ta phải hiểu được cái cơ cấu tổ chức của nó. Vì vậy chúng ta tiến sâu. Và cái mũi khoan chúng ta càng đi sâu vào bản thể của các pháp, thì chúng ta đang đi vào trong cái pháp chân đế. Thì như vậy, khi mà ta tiến hành từ sự hiểu biết, chúng ta bước qua một cái lãnh vực thứ hai là tu tập thiền Vipassana, để ta thấy được cái tiến trình này. Và khi chúng ta thấy được thì nơi tâm chúng ta, các cái pháp mà nó trợ duyên để giải thoát, như bảy cái giác chi, như là bát chánh đạo, nó sẽ lần lượt có mặt Và như vậy là chúng ta đang tiến vào trong cái tâm điểm của Niết Bàn, là nơi ta từng bước chúng ta thanh lọc những cái ô nhiễm, để cho cái điểm cuối cùng là cảnh Niết Bàn, là sự trong sạch thuần khiết nơi tâm của ta. Như vậy quý vị thấy là như lý tắc ý sẽ là một cái phương tiện, như chúng ta đưa một cái mũi khoan vào đúng chỗ, và chúng ta cứ tiến hành khoan sâu từng lớp, khoan sâu từng lớp, khoan sâu từng lớp, thì sau đó chúng ta sẽ khai thông được. Đó là cái công việc của như lý tắc ý, nó sẽ làm phát sinh những cái pháp thiện mà tôi sẽ lần lượt trình bày. Và khi mà cái mũi khoan chúng ta đặt sai hướng, tức là chúng ta phi như lý tắc ý, thì chúng ta sẽ khoan vào một cái vùng đất khác. Và tôi cũng sẽ chỉ rõ cái mũi khoan của nó đi. Như vậy tất cả chúng ta đây đều có mũi khoan. Luôn luôn cái tiến trình hoạt động của tâm chúng ta là có tác ý. Chúng ta có cái mũi khoan. Và mũi khoan này lúc nào cũng làm việc. Nhưng sự tu tập của chúng ta theo chánh pháp là chúng ta biết hướng cái mũi khoan này đúng vào vị trí, và biết cái cách khoan sâu từng lớp, khoan sâu từng lớp, để cuối cùng ta thông những cái mạch mà chúng ta cần thiết. Còn nếu không, chúng ta sẽ khoan lệch. Và cái hậu quả của sự khoan lệch là chúng ta phải gánh chịu. Và chúng ta hiểu rằng nè, với các căn này, với cái sắc pháp này là nơi mà nó là giống như một cái bộ máy, nó sẽ làm cho cái tâm thức của chúng ta phát sạch, làm cho tất cả những các quẩn hoạt động, thì sự hoạt động đó đưa đến một cái sự nặng nề đau khổ, hay cái sự hoạt động đó đưa đến sự nhẹ nhàng, sự hạnh phúc, là do cái mũi khoan của ta, là do cái tác ý này. Nó là như lý tác ý hay là tác ý sai, hay là tác ý sai, chỉ có hai cách đó thôi. Lần trước tôi có nói về cái vụ án mà có một cái ông quan đó, mà tôi nói là chỉ cần một cái tác ý sai của ông thôi thì cả một cái cuộc đời trong sạch và phấn đấu như vậy đó phút chốc tiêu tan. Đó là cái vụ án Thành Khắc Kiệt đó, quý vị có thể đọc để thấy rõ là một cái đời người quá tốt đẹp như vậy, chỉ trong một cái phút giây thôi, cái mũi khoan của ông đi lệch, cái tác ý của ông đi lệch, mà nơi đó nó có cái nghiệp bất thiện ở bên trong, nơi đó nó có ác hữu, nơi đó không có chánh pháp, nơi đó không được nghe cái chánh pháp. Và vì vậy cái mũi khoan đi lệch mà thân bại danh liệt, mà phải trả giá bằng cái mạng sống của mình. Bây giờ tôi xin trình bày tới cái phần tiếp theo. Đây là cái phần mà hai loại như ý tắc, như lý tắc ý. Nó có hai cái loại như lý tắc ý. Một loại như ý tắc ý thường, và cái loại như lý tắc ý đặc biệt. Cái như lý tắc ý mà tôi gọi là nó bình thường, nó bình thường, thì cái loại như lý tắc ý này đó, nó làm khởi sanh cái thiện pháp. Và một cái như lý tắc ý thứ hai là như lý tắc ý đặc biệt, thì nó làm khởi sanh những cái pháp đưa đến giải thoát. Như vậy nó có hai cái cấp độ, một cái cấp độ của đời thường và một cái cấp độ của tu tập đặc biệt là tu thiền Vipassana. Như vậy tôi xin trình bày cái phần đầu tiên là như lý tắc ý này luôn luôn là nó làm khởi sanh thiện pháp. Luôn luôn. Thì cái thiện pháp này tôi cũng sẽ chia ra từng bậc để quý vị thấy. Là nó khởi sinh nơi tâm chúng ta những cái tâm thiện. tâm thiện. Mà cái tâm thiện này nó có tâm thiện ly trí, và nó có tâm thiện hợp trí. Bây giờ chúng ta nhìn đây, tám cái tâm thiện đây, nó có bốn tâm thiện ly trí và có bốn tâm thiện hợp trí. Cho nên như lý tắc ý nó khởi sanh, mà nó chỉ phát sanh cái thiện ly trí đó, thì con người cũng có, con vật cũng có. Như vậy nơi đây nó phát sinh súc sinh có cái này. Cho nên súc sinh nó cũng có con, nó biết cái điều thiện, nó làm được cái điều thiện. Chỉ có lần tôi kể quý vị nghe một cái chuyện thật, là cái con voi nó cứu cái em bé. Cái xe tải tới và nó nhào ra, nó đỡ cái xe tải ra này cứu em bé đó, đã là bạn với nó từ cái hồi đó còn nhỏ. Và nhiều con vật mà mình nói có cái tánh linh á, mà nhất là cái căn lành của nó, thì nó rất là thiện, nó không có cái ác tánh. Một con chó, con mèo vậy, có con cái tánh sân nó rất là dữ, có con thì nó rất là lành. Thì cái lành đó, thì cái thiện của nó có, nó có phát sanh trong tâm nó cái thiện. Nhưng mà cái thiện nó là cái thiện ly trí, nó có nơi súc sanh. Như vậy nếu người ta hỏi rằng súc sanh có như lý tắc ý không? Có. Nhưng mà nó chỉ có ở tới cái mức độ là nó phát sanh cái thiện pháp, mà thiện pháp đó ly trí. Gì nha vậy? Và tất cả những ai mà không biết đến cái phần này, khi ta làm điều thiện, mà giống như lời trước tôi có giảng quý vị, là chúng ta không có cái tam tư, mà trong cái tam tư đó là chúng ta biết được các cái nhân này, các cái duyên này, chúng ta biết được cái nhân quả này. Mà khi không có cái này, không có cái trí. Cho nên cái thiện mà hợp trí này nè, nó có nơi con người và nó có nơi chư thiên. Súc sanh không có. Và tới cái chỗ này thì quý vị thử nghĩ xem, là quý vị nói hành mà quý vị không học giáo pháp thì quý vị có trí ở đâu? Trí ở đâu ra? Trí ở chỗ dùng cái tưởng để suy luận. Là nếu người ta không có nạp cái chánh pháp vào bên trong, cho nên mới nói là tất cả chúng ta đây đó là học theo cái chánh pháp của Đức Phật đã dạy, là chúng ta nương vào cái ánh sáng của cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Chúng ta nương vào đó để cho chúng ta cũng được phát sáng, chúng ta được nằm trong cái vùng sáng. Rồi từ đấy chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình, từ đấy chúng ta diệt những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, và chúng ta cũng phát sanh được tuệ, chúng ta cũng có ánh sáng, ánh sáng của ta. Nhưng mà bước đầu tiên ta không nương vào tuệ giác của Đức Phật, ta không học cái giáo lý của Đức Phật một cách đúng đắn, hiểu biết một cách đúng đắn, ta không có trí. Điều đó rất rõ ràng. Cho nên trong cái đời sống thường ngày đó, chúng ta làm những cái việc bình thường thôi, mà chúng ta không học hỏi cho nó đúng đắn, thì chúng ta cũng phải trả cái giá là chúng ta làm sai tới sai lui, cũng phải hao tổn cái này cái nọ. Huống chi trên đường tu tập chúng ta tổn cả một cái kiếp nhân sinh. Và cái trả giá chúng ta là cái nỗi đau khổ, chứ không phải mất mát về cái tài lực vật lực. Không phải. Trả giá rất lớn. Cho nên những ai mà coi rẻ pháp hành á, pháp học á, thì nên sám hối đi. Bởi vì mình đã không có đem một cái vật thực trong sạch để nuôi sáng cái tâm của mình. Và cái đó là chỉ có đấng toàn giác mới cho chúng ta cái ánh sáng của cái trí tuệ đó. Như vậy bắt đầu từ đây là cái thiện hợp trí nó còn nằm ở đây. Và như quý vị nhớ rằng là cái thiện mà hợp trí này đây, là khi tiến vào tu thiền định, từng bước một. Thì trong cái tiến trình chuyển hóa này, nó là thiện hợp trí mà thôi. Cho nên khi tu thì càng tu nó càng sáng, nhất là phải đúng, đúng phương pháp, đúng đắn, mà lại còn đúng phương pháp. Đúng đắn thì thiện nó mới phát sanh, thiện trí nó mới phát sanh, và phải có phương pháp. Thì như vậy ai cũng phải trải qua cái con đường mà làm cho an định tâm trí của mình thì tuệ nó mới phát sanh. Như vậy cái chữ trí ở đây, trí ở đây là biết cái nhân, biết nguyên nhân, biết nhân, biết duyên, biết nhân quả. Cái trí ở đây là chúng ta biết được cái pháp chân đế, bản thể của pháp chân đế. Mà như nãy tôi có trình bày ở đây đó, là chúng ta thấy được cái bốn cái tướng và bốn cái ý nghĩa của từng cái pháp một, là chúng ta thấy, chúng ta biết. Nhưng mà khi chúng ta tu tập để cho phát sinh cái tuệ thì không phải là biết mà chúng ta thấy. Chúng ta thấy rõ cái nhân quả, chúng ta thấy rõ cái pháp chân đế này nó đang diễn ra. Thành ra khi mình hành thiền Vipassana là để thấy, học là để biết, ứng dụng để biết, từng bước sẽ thấy. Và khi mà cái tuệ phát sanh á, là nó thấy tất cả cái sự vận hành. Và khi ta đã biết rõ, ta đã thấy rõ, không thể làm sai được, không thể làm sai được. Tất cả chúng ta đây không ai muốn mình đau khổ hết, không ai muốn mình phải trả giá cái gì cả. Chúng ta muốn được an vui, chúng ta muốn được hạnh phúc. Thế nhưng mà vì chúng ta không biết rõ, chúng ta không thấy rõ, trí chúng ta còn bị che khuất, tuệ chúng ta chưa có điều kiện để phát sanh, vì vậy mà chúng ta rơi vào cái đời sống của người phàm phu. Và chúng ta cứ thế mà vận hành những cái tâm phàm phu chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên ngay khi chúng ta đã học, chúng ta hiểu rồi, nhưng mà cái áp lực của tâm phàm phu rất lớn. Chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải kiên trì mà chiến đấu. Thế rồi quý vị, tôi dặn gần tới, gần hết cái bài này, quý vị sẽ thấy rõ cái điều này. Như vậy, quý vị đã hiểu được là cái như lý tác ý này nó khởi sanh thiện pháp. Thiện pháp này đi từng cấp độ. Một cái cấp độ là thiện, mà thiện ly trí, thì nơi súc sanh, nơi con người đều có. Nhưng mà thiện hợp trí thì chỉ có nơi con người và chư thiên. Còn cái tuệ này nè, để mà làm cho cái sự biết của trí trở thành cái thấy rõ ràng đó, thì đây là một cái như lý tác ý đặc biệt. Bây giờ tôi xin trình bày cái phần trên thôi. Này là nói tổng quát để quý vị thấy cả một cái tiến trình của nó. Trong Tăng Chi Bộ Kinh 1, ở trang 13 đó, thì trong cái phần như lý tác ý có dạy thế này, Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật có thể này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến dục tham chưa sanh, không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như tướng bất tịnh, tướng bất tịnh, này các tỳ kheo, Nếu như lý tắc ấy thì dục tham chưa sanh, không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận. Đức Phật có nói thế này, là như vậy đó, là có pháp, có một cái pháp mà dục tham chưa sanh. Bây giờ nó được sanh khởi. Dục tham đã sanh thì nó tăng trưởng. Như là pháp bất tịnh tướng. Tướng bất tịnh này các tỳ kheo, nếu như lý tắc ấy thì dục tham chưa sanh, không sanh khởi, và dục tham đã sanh không tăng trưởng. Bây giờ tôi xin giảng phần này trước, rồi mới nói đến là cái dục tham. Dục tham chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì nó được đoạn diệt. Cái này là do như lý tắc ý. Bây giờ đầu tiên chúng ta nói về cái bất tịnh tướng. Như hồi nãy trong cái phần á mà nói về bản thể của các pháp, thì trong đó chúng ta có nói có bốn tướng là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Về cái bất tịnh tướng nó nằm đây. Bây giờ trước khi mà nói cái bất tịnh tướng á, thì tôi nói đến cái tịnh tướng, thì quý vị sẽ hiểu được cái bất tịnh tướng. Quý vị nhìn đây, hằng ngày tất cả chúng ta đều tiếp xúc với các cái cảnh trần này đây, sắc, thanh, khí, vị, xúc. Tất cả chúng ta sống đều có sự tiếp xúc này. Và khi cái cảnh sắc mà nó đẹp đẽ, cái âm thanh này nó du dương, cái khí này nó thơm tho, cái vị này nó ngon ngọt, cái sự xúc chạm này nó êm ái, thì nó làm tất cả chúng ta đây đều hài lòng. Và sự hài lòng đó chúng ta đồng nghĩa nó với sự hạnh phúc. Và cái đời sống tất cả chúng ta đây, những người trong cõi dục đều mong muốn có thế mà thôi, mong muốn được thọ hưởng tất cả những tịnh tướng này, gọi là những tịnh tướng. Thì cái tịnh tướng này nó là cái quả thiện của ta, tự nó không có gì tội lỗi cả. Nhưng cái bắt đầu mà làm cho chúng ta đây phải đau khổ là từ cái quả thiện mà chúng ta có đây. Chúng ta khi hưởng thì chúng ta muốn hưởng thật nhiều, chúng ta muốn hưởng thật lâu, và chúng ta muốn giữ nó lại với ta mãi mãi. Chúng ta không biết rằng nó sinh diệt. Tất cả những cái quả lành nó trổ sinh rồi nó phải diệt. Và Đức Phật chỉ rõ rằng đây chỉ là cái sự thoáng chốc của nó, một cái bề mặt của pháp hữu gì. Còn cái bề trong, cái bề chắc nịch của pháp hữu gì là bất tịnh tướng ở bên trong. Sắc đẹp này rồi nó sẽ tan rã. Dẫu sắc đẹp đó ở một con người, hay ở cảnh vật, hay ở đồ vật, tất cả theo thời gian nó sẽ hoại. Nó chỉ hoại chậm hơn tâm thôi. 17 sát na nó hoại một lần. Và như vậy cái tiến trình của nó phải đi tới sự băng hoại, phải đi tới sự già nua, phải đi tới sự tan rã, đó là bức tịnh tướng của nó, ta phải thấy và ta phải biết. Cái thứ hai là cái âm thanh nó du dương, tự nó không có tội lỗi. Cái quả thiện của ta, ta mới được nghe những cái lời nói tử tế, ta không phải nghe những cái tiếng thô tục, ta không phải nghe những cái lời chửi rủa, ta nghe những cái lời phát xuất từ cái từ tâm của người khác. Đó là cái thiện của ta, đó là cái quả lành của ta. Nhưng tất cả những cái điều này nó trổ sanh rồi nó cũng tắc phục ta. Nhưng mà khi nó trổ sanh như vậy đó là cái duyên đây, nó duyên với cái gì trong tâm của ta. Như nãy tôi mới vừa trình bày quý vị đó, cái quả thiện của chúng ta là có được cái đẹp, cái nhà đẹp, cái xe đẹp, vợ đẹp, con đẹp, sống trong khung cảnh đẹp, vân vân. Đó là quả thiện đó. Nhưng mà khi ta hưởng như vậy đó thì ta đương nhiên được hưởng đâu, vì quả thiện ta đương nhiên được hưởng đâu. Nhưng mà cái duyên với cái tâm ô nhiễm là ta muốn nó bên bành trướng ra nữa. Cái xe thì không, cái xe đẹp nhất rồi, nhưng mà mai mốt có cái đẹp nhất nữa thì ta bỏ nó, ta chạy theo thời trang. Cái nhà như thế này thì ta phải muốn đổi nữa, ta đổi nữa. Mà không biết có muốn đổi vợ không mà chưa biết. Thì thấy không? Ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Bởi vì cái tâm ham thì nó phải đổi đối tượng thôi. Thì như vậy cái khổ đau của tất cả chúng ta đây là từ một cái quả lành, chúng ta đã duyên với một cái tâm ô nhiễm là cái tâm tham mà chúng ta không biết. Bởi vì khuynh hướng chúng ta hễ cái gì chúng ta có được mà chúng ta thấy ta hưởng được thì ta phải làm cho nó hưởng được lâu dài và phải sở hữu nó, phải nắm chắc lấy nó. Mà khi nó bung ra ta đau khổ, nhưng nó luôn luôn ra đi. Bởi vì nó vô thường, nó luôn luôn biến đổi và nó không bao giờ ta có thể nắm chắc trong tay ta. Cho nên tất cả các triết gia, dẫu không phải là đi theo con đường giáo pháp của Đức Phật, đều nói rằng hạnh phúc là ta biết nắm và biết mở, khép mở tự tại, không phải nắm chặt mà cũng không phải buông lung. Ta biết khi nào nó đến, ta biết lúc nó ra đi. Cho nên nó đến là nó trổ sanh ta được hưởng, nó ra đi là đến dịp người khác. Cho nên phải thấy cái sự thay đổi đó, và phải thấy đằng sau cái bề mặt của sự tốt đẹp đó là cái không tốt đẹp ở bên trong. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì cái tất cả những cái quả lành của chúng ta nó sẽ duyên với lại cái tâm thiện. Thì khi mà nó duyên với tâm thiện đó thì nó có một cái điều hay á, là quả lành nó cứ liên tục nó trổ sanh. Còn bởi vì khi cái này nó ra đi rồi ta bận đau khổ với nó, ta đâu có thời giờ để tiếp nhận cái quả thiện này ta. Cho nên nó đến đi tự tại, mà trong tâm ta bình yên thì tất cả những quả thiện có điều kiện để phát sinh. Còn nếu ta làm cho tâm ta ô nhiễm, giống như bây giờ người ta muốn tới báo một cái tin gì vui cho mình mà thấy cái mặt mình hầm hầm là người ta thấu lui, người ta không muốn nói lúc này không đúng lúc, thấu lui lại. Cho nên quý vị thấy người sân không có bạn, người sân không có ai ở gần. Dẫu mình đây là bà ngoại, dẫu mình đây là bà nội đó, con của mình, cháu của mình nó sẵn sàng cho mình tiền, sẵn sàng cho mình vật thực, sẵn sàng thuê người để săn sóc cho mình, nhưng ở gần mình thì không. Bởi vì mình bắt khoan bắt nhạt, bởi vì mình đòi hỏi nhiều lắm, bởi vì mình không bằng lòng, bởi vì mình muốn nó phải như ý của mình. Cho nên dẫu con mình rất thương mình, cháu mình rất thương mình, nó cũng không đến gần mình. Nó cho tất cả trừ cái sự gần gũi. Bởi vì ta đã để cho cái pháp ô nhiễm nơi ta nó hoành hành, thì ta đây phải sống trong đơn độc. Còn nếu ta để cho pháp thiện trổ sanh, dẫu quý vị ở một mình không bao giờ đơn độc. Khi người ta đến với mình, người ta chỉ thấy mặt mình, người ta đứng gần mình, người ta có sự bình an là người ta sẽ đến. Còn không, ta nuôi cái sân ở bên trong, để rồi chúng ta giữ sự cô độc không biết đến bao giờ. Và rồi ta sẽ cảm thấy đời sống quá trơ trọi. Đó là vì sự cố chấp ở trong tâm ta. Đó là vì sự cay nghiệt trong tâm ta. Ta đã đẩy tất cả cái niềm vui ra khỏi cái đời sống của ta. Ta đã phả ra một cái vùng đen tối để người ta không còn thấy ta nữa, để mà gặp gỡ, để mà giao lưu. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái tịnh tướng là cái có của pháp hữu vi, nhưng mà đồng thời cái bản thể của pháp hữu vi là bất tịnh tướng. Và khi biết được như vậy, trong tất cả các cái cảnh trần này nè, từ sắc, từ thinh, từ khí, từ vị, từ xúc, đều nằm trong một cái quy luật như vậy. Khi chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì ta làm cho cái dục sanh á, cái dục tham á, nó chưa sanh, nó không thể sanh khởi được. Còn nếu ta không hiểu đó, thì cái dục tham chưa sanh, nó sanh khởi là bởi vì sao? Vì khi bất tịnh tướng có mặt, nó cản trở cái sự thọ hưởng của ta. Cái tâm tham là nó thọ hưởng mà. Mà khi nó có xuất hiện mà nó cản trở một cách là ta đau khổ. À, bây giờ cái người nữ nè, khi mình trẻ thì cái sắc đẹp của mình nó đẹp đến nỗi đó là mình muốn chụp hình khỏa thân để khoe. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì thấy rằng là nó đã quậy trên từng tế bào rồi. Thì cái lúc đó nó gọi là cái pháp bất tịnh tướng này có mặt đó, thì người ta sẽ hốt hoảng, và người ta sẽ sợ hãi, và người ta sẽ khổ đau. Và khi đó cái tưởng nó sẽ vẽ vời, và càng vẽ vời nó càng đau khổ. Và như vậy bất tịnh tướng là một cái trở ngại trong cái tâm tham người ta. Cho nên cái bất tịnh tướng này nè, nó làm cho những cái pháp ô nhiễm đó nó phải sanh lên mạnh mẽ thôi. Yeah. Cho nên á, nếu như mình hiểu được cái điều đó, thì mình dùng cái như lý tác ý đó để mình thấy rõ cái bên trong của cái tịnh tướng, nó là bất tịnh tướng. Thí dụ vậy, bây giờ ai đem lại cho mình tặng mình những cái loại trái cây rất là ngon mà mình ưa thích, nhưng mà khi mình hiểu ra rằng đó là để giữ cho cái vẻ tươi tốt này đó, người ta đã nhúng vào trong hóa chất. Để cho cái trái cây này nè, nó tròn mọng lên như vậy, người ta đã chích cái loại hóa chất vào bên trong. Thì khi mình thấy như vậy đó, thì cái tham muốn mà thọ hưởng ngay cái vật thực đó, nó bị khựng lại. Cho nên là cái ưa thích của mình đó, nó không có tăng trưởng lên được. Và có khi nó cũng không phát sanh được. Thấy nó đẹp vậy, thấy nó ngon vậy, nhưng mà mình từ chối. Hoặc là một người này rất là đẹp, nhưng mà nếu ai đó, vị bác sĩ nào nói rõ là cô này đang bị bệnh truyền nhiễm, thì tất nhiên là đó khựng lại rồi, dục tham nó không phát ra. Cho nên khi mà mình hiểu rõ rằng tất cả các pháp hữu vi nó có hai phần, một cái phần bên ngoài của nó là tịnh tướng, và khi chúng ta có tịnh tướng nó phát sanh thì đó là quả lành, không sao cả, tự nó không có một cái gì xấu cả. Nhưng đừng để cho nó duyên với cái pháp bất thiện, nhớ như vậy. Đừng để cho cái những cái pháp bất thiện của mình á, nó không có tăng trưởng được, nó không có bám víu vào trong đó. Hoặc là khi những cái này nó thay đổi rồi, nó thay đổi rồi, nó làm quậy rồi, nó lộ ra cái bất tịnh tướng của nó, mình của nó ra đó, thì á là coi như mình đau khổ, mình phát sinh lên một cái sự bất mãn. Không làm như vậy. Khi mình hiểu rõ ra như vậy thì là mình thấy cả hai mặt của một vấn đề. Thì nơi mình, những cái pháp ô nhiễm, nếu nó chưa sanh thì nó không sanh khởi, mà nếu nó đã sanh rồi đó thì nó sẽ được đoạn tận. Thì như vậy ta đã sử dụng cái như lý tắc ý, cái khi mà ta nhìn các pháp theo cái nhân duyên của nó và theo cái bản chất của các cái pháp hữu vi, bản chất của các tướng của các pháp hữu vi đang diễn ra. Quý vị hiểu này không? Chúng ta tập như vậy, tập nhìn thấy như vậy để chúng ta không có bị tạo cái duyên để cho các cái pháp ô nhiễm nó phát sinh. Như vậy cái sự nguy hại của cái việc mà ô nhiễm khởi lên trong tâm là từ cái tịnh tướng đó mà tâm ta đắm nhiễm vào trong đó, tâm ta dính mắc vào trong đó thì ô nhiễm mới phát sinh. Còn nếu tịnh tướng đó chúng ta xử lý nó bằng cái sự hiểu biết thì chúng ta không có bị, trước là không bị dính mắc, sau nữa là chúng ta không bị cái bất tịnh tướng đó nó làm cho những cái ô nhiễm phát sinh. Bây giờ chúng ta tìm hiểu trong cái phần kế tiếp nữa là trong Tăng Chi, Tăng Chi tập 1 đó, trang 12 cũng có nói về cái phần tịnh tướng là cái mục thứ hai đó. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi và sân đã sanh được tăng trưởng rộng rãi, này các tỳ kheo, như đối ngại tướng, tức là cái chướng pháp, chướng ngại pháp á, đối ngại tướng này các tỳ kheo, nếu không như lý tác ý sẽ đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Cái cách mà trong kinh trình bày đó thì nó tương đối là nó giống nhau như vậy. Như vậy ta hiểu rằng nếu như tịnh tướng mà nó duyên với tâm tham, nó duyên với tâm tham thì cái tịnh tướng này sẽ là dập thực của tâm tham. Còn nếu như cái vật thực mà nó làm cho cái quán hận tăng lên á, nó là bất tịnh tướng. Bởi vì cái khi mà chúng ta thấy lấy cái tịnh tướng làm cái vật thực của tâm tham thì khi mà cái tịnh tướng đó nó bị cái bất tịnh tướng phát sinh lên làm ngăn trở thì trong tâm ta có sự tức tới. Bây giờ nè, cái sắc này, cái đẹp này, ta muốn giữ nó lâu dài, bây giờ nó không được lâu dài thì ta buồn bực. Cái âm thanh này nè, những cái lời nói ngọt ngào nè, những lời nói qua mộng nè, ta muốn kéo dài mà không được, bây giờ ta cũng bực. Cái hồi mới quen nhau thì người ta nói bằng thơ, nói bằng nhạc, nói bằng hoa hồng, nói bằng nhiều cái hình tượng rất là đẹp đẽ. Nhưng mà về thử sống chung rồi đó thì cái hoa hồng, cái thơ, cái nhạc đó từ từ nó biến mất. Thậm chí một cô bạn dạy văn chương như tôi đó, ngày sinh nhật của chồng thì làm thơ để tặng chồng, ít lâu sau cổ dọn nhà cổ thấy nó nằm ở dưới sàn đó. Nó bụi đất nó đóng đầy, ổng không nhớ nó để đâu. Đến chừng hỏi ổng, ổng nói anh cất kỹ lắm à, cái gì, nhất là thơ em tặng anh thì anh bao giờ để lộn xộn đâu, cất kỹ bảo đảm đừng có tra hỏi. Thì cổ biết rằng cái chuyện nó không đúng nữa. Cho nên đừng có chờ đợi là những cái lời nói qua Mỹ đó, lời nói bằng nhạc, bằng thơ đó, bằng những cái món quà mà trang nhã đó, nó sẽ tiếp diễn mãi trong đời ta. Nhưng mà cái món quà mà đẹp nhất á, là khi anh đi về, anh cởi trần ra, anh lau nhà, anh tắm con, anh lặt rau. Đó là món quà tuyệt vời nhất, không phải những cái lời lẽ qua mộng kìa. Người vợ phải thấy cái đẹp nó ở chỗ khác thì gia đình nó mới hạnh phúc. Cứ mà ổng đi về mà ổng ngồi ổng làm thơ, rồi ổng viết cái tờ giấy lên trên đài phát thanh, ảnh nói là yêu cầu hát cái bản nhạc về để tặng cho hiền nội của tôi trên đó, thì chắc là bà này bà phát điên lên rồi. Thì thấy không? Cho nên mình phải hiểu rằng nó có sự thay đổi. Nhưng mà cái sự thay đổi đó, chúng ta phải chấp nhận nó, ta hiểu biết nó, để mà chúng ta lại tiếp tục hưởng cái tịnh tướng của nó. Cho nên đừng có để cho nó duyên với sự cái quán. Do đó mà nói lại là cái tịnh tướng thì nó có thể duyên với cái tham, và cái bất tịnh tướng nó có thể là vật thực cho sự quán thật. Và nhớ như vậy, tất cả chúng ta đây đều mắc kẹt nơi đó, không riêng một ai hết, mắc kẹt hết. Bây giờ ngay cả chúng ta học rồi đó, chúng ta vẫn mắc kẹt. Nhưng cái chúng ta học, chúng ta hiểu rồi, chúng ta có cái trí rồi, thì chúng ta biết không đúng, chúng ta tắt ý trở lại. Đó. Chúng ta chuyển quá mà cách ta tắt ý trở lại, ta chấp nhận cái mới xảy ra, và ta gieo xuống một cái tắc ý lầm. Rồi cho đúng cái pháp đó, chúng ta nắm rõ cái nguyên nhân, cái nhân, cái duyên, chúng ta thấy nhân quả này, để chúng ta tắc ý trở lại và phát triển mới có thể phát sanh được. Thì như vậy, qua hai cái đoạn kinh này thì chúng ta đã thấy rõ cái gì là vật thực của tham dục, cái gì là vật thực của quán thật. Tịnh tướng là vật thực của tham dục, mà bất tịnh tướng là vật thực của quán thật. Người tu tập sẽ tiếp nhận tịnh tướng và bất tịnh tướng như nhau. Khi nào chúng ta rèn luyện được cái tâm chúng ta, chúng ta chấp nhận quả lầm và quả không lầm, chúng ta chấp nhận cái sự thay đổi của tất cả mọi hoàn cảnh đến với ta, và ta quán chiếu, thấy rõ cái nguyên nhân, thấy rõ cái nhân của nó, thấy rõ cái duyên của nó, thấy rõ cái tiến trình nhân quả của nó, ta đây mới tự tại, ta đây mới sáng suốt, và ta đây mới điều khiển cái sự vận hành của nó được. Còn nếu không, tất cả những cảnh trần này đây, nó sẽ là chủ nhân ông của ta, nó sẽ sai sử lại ta. Cái khi mà ta sai sử cái tịnh tướng, ta muốn cái sự tịnh tướng như ý ta, ở lại với ta, sở hữu lấy nó, chính là cái giờ phút ta đưa cái cổ ta vô cho những cái tịnh tướng này, nó siết chặt lại và nó sai sử ta. Nhớ như vậy. Cho nên đừng tham thọ hưởng cái tịnh tướng, mà tiếp nhận nó như một cái quả lầm, và phải nhìn thấy đằng sau tịnh tướng của nó là bất tịnh tướng. Để khi tịnh tướng phát sinh thì ta cũng hiểu rõ, để mà cái sự oán hận nơi ta, cái sự buồn phiền nơi ta không có thể phát sinh. Đó là cái con đường tu tập và con đường chuyển hóa của ta. Tôi nhớ là có lần tôi đã đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ đường. Lần đó tôi dẫn chứng về cảnh, lần này tôi có thể dẫn chứng cũng một bài thơ đó thôi, mà tôi nói về cái tịnh tướng và bất tịnh tướng cho quý vị thấy. Cái bài đó như thế này: đã khởi hoàng oanh nhi, mạc giao chi thượng đề, đề thời kinh khiếp mộng, bất đắc đáo liêu tê. đã khởi hoàng quanh nhi, tức là lấy đánh đuổi đi, đánh đuổi cái con chim hoàng quanh cho nó bay đi. Mạc giao chi thượng đề, đừng để cho nó đứng trên cái cành cây cao mà nó hót nhéo vô. Đề thời kinh khiếp mộng, nó hát nhéo vô như vậy, nó hát lãnh lót vậy, làm cho tan cái giấc mộng của thiếp rồi. Bất đắc đáo liêu tê, thiếp không có thể đến liêu tây để gặp chàng. Như vậy cái tiếng hót của con chim hoành quanh, nó là cái quả lầm. Cái gì thấy rõ chưa? Nhưng mà gì? Nơi cái người thiếu phụ này đó, nó có một cái quả mà người này nói lầm hơn, là đang nằm mộng. Và trong giấc mộng đó là có hẹn với cái người thương của mình sẽ gặp ở liêu tây. Thì có lẽ là đang cái lúc mà tiến về liêu tây thì cái con chim hoàng quanh nó hát díu vang lên, cho nên giật mình tỉnh giấc và trở về cái đời thật, không có cái liêu tây và không thể gặp chàng. Cho nên mới nói là đã khởi hoàng quanh nhi, mạc giao chi thượng đề, đề thời kinh khiếp mộng, bất đắc đáo liêu tê. Thấy không? Tức giận nó khởi lên. Và con chim nó hót hay như vậy mà biểu đánh đuổi nó đi, tức tối không cho nó ở trên cái cành cây nó hát nữa. Rồi bởi vì sao? Giấc mộng của thiếp đã tan rồi, thiếp không thể gặp chàng được nữa. Vì thế không? Cho nên cái quả lành thì có hai cái quả lành nó trổ sanh, một cái quả lành có thật và một cái quả lành trong mộng. Nhưng người này sống với cái quả lành trong mộng, cho nên khi cái quả lành trong mộng nó bị đoạn lìa do cái quả lành có thực đây đó, thì cái tâm sân hận nó phát sinh và nó xua đuổi luôn cái quả lành kia ra đi, cái quán hận nó phát sinh rồi. Và chúng ta đây ai cũng bị kẹp chặt trong cái suy nghĩ đó, khó mà thoát ra. Và khi chúng ta tu tập thì chúng ta đi sâu vào. Nếu như cái cô này, người thiếu phụ này mới thấy rằng là mình thức dậy, mình nghe tiếng chim hoàng quanh, mình bực mình quá, thì đúng mình đang sân rồi. Bây giờ có nên tiếp tục sân không? Nhưng mà cô này không có nói vậy, cho nên cô mới nói là đã khởi hoàng quanh nhi. Cô mới nói cái câu đó. Nhưng mà nếu cô này là người có đi học di diệu pháp, rồi có biết là tâm sân tâm si, thì cô nói ồ vậy là mình nổi tâm sân rồi. Tại sao mình sân vậy? Tại vì mình muốn gặp người yêu của mình đây mà mình không gặp được, là do cái luyến ái trong tâm của mình quá nặng mà mình mới hằng học với con chim hoàng quanh. Chứ con chim hoàng quanh nó đâu có tội. Nếu bây giờ có chàng ngồi ở bên mình mà nghe cái con chim hoàng quanh hót, thì cái tiếng hót này sẽ là cái kỷ niệm không phai trong cái buổi gặp gỡ này. Vì thế không, nó duyên khác nhau hết. Cho nên mình phải quán tới cái nhân gần của nó, mình phải quán tới cái nguyên nhân sâu xa, để mà không có đã khởi hoàng quanh nhi, không có. Mà tan cái giấc mơ đó rồi thì hãy nghe cái tiếng hót của chim hoàng quanh để tiếp nhận một cái quả lầm kế tiếp. Bây giờ chúng ta cũng nghe tiếp trong Tăng Chi Bộ Kinh trang 12 mục số 5 có nói thế. Hết giờ rồi. Như vậy là chúng ta đã hết giờ rồi. Tôi xin mời quý vị tạm nghỉ hôm nay, lần sau chúng ta sẽ tiếp.
Xin mời quý vị đọc hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời tất cả quý vị nghỉ, và lần sau chúng ta cũng học vào cái giờ bình thường Chủ nhật.